Đức Chúa Giêsu là ai? Là một câu hỏi rất quan trọng. Câu trả lời của quý vị không chỉ là quan điểm. Nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó chỉ là quan điểm chủ quan, vô căn cứ và không thể kiểm chứng của một cá nhân hay tôn giáo nào đó. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi Đức Chúa Giêsu là ai phải là sự thật khách quan và có căn cứ thực tế. Kinh Thánh chính là sự thật đó. Đức Chúa Giêsu là ai? Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời thật và duy nhất cho câu hỏi đó. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng, cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn. Ti-mô-thê nhì, chương 3, câu 16. Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi, từ sáng thế đến khải huyền, dạy rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời từ trước vô cùng cho đến đời đời về sau. Kinh Thánh cho biết rằng Ngài là Alpha và Omega, đấng hiện là, đấng đã là và đấng sắp đến, đấng toàn năng. Khải huyền chương 1, câu 8. Kinh Thánh xác định Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, đấng chăn chiên lớn, Chúa, đấng cứu chuộc, chiên con của Đức Chúa Trời, Chúa của các chúa, vua của các vua, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đấng cứu rỗi, vị thượng tế, và sự sống lại và sự sống. Đức Chúa Giêsu là đấng tạo hóa. Ban đầu ngôi lời hiện hữu, ngôi lời hiện hữu với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Mọi vật do Ngài tạo nên. Ngôi lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Thật là vinh quang của Con Một đến từ Đức Chúa Cha.
Trích tử, Giăng 1,
câu 1 đến câu 14. Vì nhờ Ngài, mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được. Bất kể ngôi vua hoặc tước chúa hoặc lãnh tụ hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài. Trích từ Côlôse chương 1 câu 16 đến câu 17. Đức Chúa Giêsu là đấng tự hữu hằng hữu. Đức Chúa Giêsu, thiên sứ của Đức Chúa Trời, gọi Môi-se từ trong bụi gai cháy trong Xuất Hành chương 3 khoảng năm 1450 trước công nguyên và tự nhận mình là đấng tự hữu hằng hữu vĩ đại. Trong Giăng chương 8, Ngài tuyên bố chính Ngài là đấng tự hữu hằng hữu vĩ đại hiện hữu trước Abraham khoảng năm 2100 trước công nguyên và trước dân Do Thái. Người Do Thái coi đó là lời Ngài tuyên bố rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nên họ đã lượm đá để ném Ngài. Sau đó, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta với Cha là một." Giăng chương 10 câu 30 đến câu 31. Và người Do Thái lại lượm đá lần nữa. Đức Chúa Giêsu có trong Cựu Ước. Chưa từng ai thấy Đức Chúa Cha bao giờ. Giăng chương 1 câu 18. Chương 6 câu 46. Tuy nhiên, với tư cách là Đức Chúa Giêsu trước khi nhập thể, Đức Chúa Trời đã hiện ra với nhiều người trong thời Cựu Ước, trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlehem. Với tư cách là thiên sứ của Chúa, Ngài đã hiện ra cho Haga trong Sáng Thế chương 16 và 21, cho Môi-se trong Xuất Hành chương 3, cho Gideon trong Các Thủ Lãnh chương 6 và cho cha mẹ của Samson trong Các Thủ Lãnh chương 13. Đức Chúa Giêsu cũng hiện ra cho Abraham trong Sáng Thế chương 18 và 22 và cho Gia-cốp trong Sáng Thế chương 31 và 32. Còn trong Ê-sai chương 48 câu 12 đến câu 19, được viết khoảng năm 700 trước công nguyên, Ngài được nhắc đến như là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là đấng đã được tiên báo. Hơn 300 lời tiên báo trong Cựu Ước từ hàng trăm năm trước mô tả sự ra đời, cuộc đời và sự chết của Đức Chúa Giêsu. Một số lời tiên báo trong Thánh Thi, chương 22, mô tả một cách rùng rợn việc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, được viết khoảng năm 1000 trước công nguyên, khi ném đá là hình thức hành quyết. Sự ứng nghiệm của những lời tiên báo đó trong Thánh Thi, chương 22, được ghi lại trong Matthew, chương 27. Đức Chúa Giêsu đã trở thành đấng thần nhân. Tiên tri Ê-sai đã tiên báo rằng, vì sẽ có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta. Ê-sai, chương 9, câu 6. ông xác định đấng đó là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Con đời đời đã được ban cho khi Ngài sinh ra tại Bethlehem. Nhưng Đức Chúa Giêsu không bắt đầu hiện hữu từ lúc ấy, mà đã tồn tại từ trước vô cùng. Danh xưng Con Đức Chúa Trời mô tả địa vị chứ không phải sự ra đời của Ngài. Điều đó có nghĩa là không phải khi được sinh ra tại Bethlehem thì Ngài mới bắt đầu hiện hữu. Sứ đồ Phaolô viết rằng: Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Đức Chúa Giêsu Christ đã có. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Ngài đã làm cho mình trống không, nhận lấy hình thể của một nô lệ, trở nên giống như loài người, được thấy trong hình dạng như một người. Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip chương 2 câu 5 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu đã trở nên hoàn toàn là con người trong khi vẫn là Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu 13 câu 31. Giăng chương 6 câu 33 đến câu 38. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Nhiều phép lạ của Ngài được ghi lại trong Tân Ước. Có 3 phép lạ đặc biệt gắn liền với những lời tuyên bố của Ngài. Ngài đã làm phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn rồi phán: Ta là bánh của sự sống. Giăng chương 6 câu 35. Ngài đã chữa lành một người mù sau khi phán: Bao lâu ta còn ở thế gian? Ta là ánh sáng của thế gian. Giăng chương 9 câu 1 đến câu 8. Và Ngài phán: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Giăng chương 11 câu 25. Sau đó, Đức Chúa Giêsu đến mộ của bạn Ngài là Lazarơ, người đã chết 4 ngày, và gọi ông sống lại. Ngài đã chữa lành người bệnh, kẻ què, người điếc, người câm, người phong hủi và người bị quỷ ám. Ngài biến nước thành rượu, đi trên mặt nước và truyền cho biển yên lặng. Ma-thi-ơ chương 9 câu 2 đến câu 7 kể về những người đã đem một người bại liệt đến với Đức Chúa Giêsu. Ngài phán với người đó rằng: Con ơi, hãy yên lòng, tội lỗi con đã được tha. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cho rằng đó là lời phạm thượng, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Đức Chúa Giêsu hỏi họ trong hai điều này: một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói hãy đứng dậy và đi, điều nào dễ nói hơn? Nhưng để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, Ngài phán với người bại: Ngươi hãy đứng dậy, vác cán đi về nhà. Người bại liền đứng dậy và đi về nhà. Đức Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm những lời tiên báo trong Cựu Ước về sự ra đời, cuộc sống và sự chết của Ngài. Ngài làm nhiều phép lạ để chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài giảng dạy cách uy quyền. Khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật. Ma-thi-ơ chương 7, câu 28 đến câu 29. Và Ngài sống cuộc đời vô tội. Hê-bơ-rơ chương 4, câu 15. Phi-rơ nhất chương 2, câu 22. Giăng nhất chương 3, câu 5. Là đấng thần nhân vô tội, Đức Chúa Giêsu đã trở thành chiên con của Đức Chúa Trời, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta có thể chết đối với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính. Phi-rơ nhất, chương 2, câu 24. Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Anh chị em được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, nhưng bằng huyết báu của đấng Christ, là chiên con không tì vết và không hoen ố. Phi-rơ nhất chương 1 câu 18 đến câu 19. Người ta đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gỗ, nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại và cho Ngài hiện ra cách tỏ tường. Tất cả các vị tiên tri đều đã làm chứng về Ngài, rằng hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ danh Ngài. Công vụ các sứ đồ, chương 10, câu 39 đến câu 40, câu 43. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh. Đó là đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã được chôn. Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Cô-rinh-tô nhất, chương 15, câu 3 đến câu 4. Đức Chúa Giê-xu đã sống lại từ nơi mộ phần và được nhiều nhân chứng nhìn thấy trước khi Ngài thăng thiên. Đức Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng, ta là con đường, chân lý và sự sống. Không ai đến với cha mà không qua ta. Giăng chương 14, câu 6. Sứ đồ Phi-rơ nói, chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ, chương 4, câu 12. Sứ đồ Phao-lô viết, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ, một người đấng đã hiến chính Ngài làm giá chuộc mọi người. Ti-mô-thê nhất, chương 2, câu 5 đến câu 6. Con đường của Đức Chúa Giê-xu dẫn đến Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác với mọi tôn giáo khác. Các tôn giáo không đưa ra giải pháp nào cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Họ dạy rằng nếu quý vị thường xuyên làm điều thiện theo tiêu chuẩn riêng của họ về điều thiện và điều ác, thì thần linh của họ có thể bỏ qua tội lỗi của quý vị và cho quý vị vào thiên đàng. Con đường của Đức Chúa Giê-xu là khi quý vị tin Ngài, tội lỗi của quý vị đã được trả giá trên thập tự giá và được tha thứ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị chết mất, nhưng có sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Ngài phán rằng, lòng các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không như thế, ta đã bảo cho các ngươi rồi, ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Nếu ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Giăng chương 14, câu 2 đến câu 3. Và trong những lời cuối cùng của Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu phán, phải, ta đến mau chóng, thình lình. Sứ đồ Giăng nói thêm rằng, Amen, lạy Chúa, Đức Chúa Giê-xu, kính mời Ngài đến. Khải Huyền, chương 22, câu 20 đến câu 21. Nếu hôm nay Đức Chúa Giê-xu tái lâm, quý vị đã sẵn sàng để gặp Ngài chưa? Hãy truy cập www.gospel316.org để bảo đảm là quý vị đã sẵn sàng bằng cách tin Đức Chúa Giê-xu và được Đức Chúa Trời tha thứ. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời từ trước vô cùng cho đến đời đời về sau. Hãy kinh ngạc và khiếp sợ khi nghe đến danh Ngài. Câu trả lời dạng ghi âm cho câu hỏi Đức Chúa Giê-xu là ai và bản PDF của nó đều có sẵn ở www.jesu316.org. Cả hai đều được cung cấp miễn phí ở trang mạng đó bằng 48 ngôn ngữ. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị khi quý vị tin nhận và bước theo Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và đấng cứu rỗi của mình.